Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung sau.
Biện ra việc mình quen biết nhiều lãnh đạo sở, có thể xin được việc làm vào cơ quan nhà nước mà không phải thi tuyển công chức. Trương Thị Thanh Huyền trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã lừa đảo được nhiều người để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Hiện nay, bóng cười shisha không thuộc mặt hàng cấm sử dụng ở Việt Nam nên không khó để bắt gặp chúng tại những quán bar, karaoke, quán cà phê. Tuy nhiên, đáng báo động là tình trạng một số đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh quản lý còn có phần lòng lẻo này để đưa các loại ma túy vào nhằm tăng phân khích và độ phê cho người sử dụng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Chiều 12 tháng 7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 12 luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 3 thông qua. Trong đó có luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, luật số 12/2017/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi bổ sung quy định liên quan đến người chưa thành niên phạm tội. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng giới hạn trong 28 tội danh sau đây. Tội giết người, cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác, hiếp dâm, cưỡng dâm, mua bán người, cướp tài sản, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản xuất trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, chiếm đoạt chất ma túy, tổ chức đua xe trái phép, phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, xâm phạm trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, khủng bố, phá hủy công trình cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia, chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với hai tội danh là tội giết người và tội cướp tài sản.
Trong thời gian gần đây, Công an thành phố Thái Nguyên liên tục nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị một số đối tượng xấu ném chất bẩn là hỗn hợp gồm có dầu thải, mắm tôm, sơn vào nhà dân, chửi bới, đe dọa và tiểu tiện trước cửa nhà dân. Không để cho đối tượng hoạt động gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tổ chức triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 7, tổ công tác đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp cùng Công an phường Cam Giá và tổ dân phố tiến hành triệu tập 5 đối tượng có biểu hiện đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi tại quầy cầm đồ Nguyên Oanh có địa chỉ tổ 3 phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên do Đỗ Văn Nguyên, sinh năm 1975, thường trú tại tổ 3 phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên là chủ quầy. 5 đối tượng gồm Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1989, thường trú tại tổ 13 phường Phú Xá, Nguyễn Khắc Quang, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 10 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Phí Đăng Nghiệp, sinh năm 1995, thường trú tại xóm Thông, xã Hướng Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Hoàng Quốc Quân, sinh năm 1984 và Nguyễn Cương Ánh, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 3 phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Các đối tượng trên đều là những người làm thuê cho quầy cầm đồ Nguyên Oanh. Việc đi đòi nợ đều do sự chỉ đạo của chủ quầy Đỗ Văn Nguyên. Tiền công của các đối tượng trên đều được Nguyên trả theo ngày. Mỗi ngày được trả từ 250 đến 300.000 đồng tùy theo từng người. Qua kiểm tra quầy cầm đồ Nguyên Oanh, cơ quan điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tạm giữ một xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning và hai xe mô tô là phương tiện các đối tượng sử dụng để đi đòi nợ, cùng một số đồ vật là dao, kiếm, hộp sơn xịt, mắm tôm, dầu luyên thải, găng tay, ca nhựa là vật các đối tượng sử dụng để ném vào nhà dân, đe dọa đòi tiền của con nợ. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ đòi nợ thuê cho chủ quầy là Đỗ Văn Nguyên, chủ quầy cầm đồ Nguyên Oanh. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Bịa ra việc mình quen biết nhiều lãnh đạo sở có thể xin được việc làm vào cơ quan nhà nước mà không phải thi tuyển công chức. Trương Thị Thanh Huyền, sinh năm 1988, trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, đã lừa đảo được nhiều người để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng. Huyền và chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, trú tại xã Phạm Mệch, huyện Kinh Môn, Hải Dương, vốn là bạn học cùng cấp 2 với nhau. Khi tình cờ gặp lại, Huyền nổ rằng mình đang công tác tại Sở Y tế Hải Dương, còn chồng làm việc tại Sở Nội vụ Hải Dương. Huyền còn bóng gió rằng mình là người nhà của Giám đốc Sở Y tế Hải Dương. Ở cơ quan này đang cần tuyển gấp một kế toán và Huyền có thể xin giúp người quen vào làm việc mà không phải thi tuyển công chức. Chị Ngọc tưởng thật nên đã thông tin lại với một người bạn học khác đang có nhu cầu tìm việc làm là chị TTN, trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Chiều 31 tháng 8 năm 2015, chị N cùng mẹ đẻ đến gặp Huyền tại nhà trọ ở phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Nhờ giúp đỡ, thấy cá cắn câu, Huyền bảo mẹ con chị N phải đưa ngay 170 triệu đồng cùng hồ sơ để Giám đốc Sở Y tế Hải Dương mang lên bộ xin chỉ tiêu không qua thi tuyển. Chị N ứng trước cho Huyền 10 triệu đồng. Để lấy lòng tin, sau đó Huyền gọi điện cho mẹ N nói dối là đã có giấy từ Bộ Y tế gửi về và sắp có quyết định cho chị N đi làm. Huyền yêu cầu gia đình đưa nốt số tiền còn lại và được đưa tiếp 120 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận khi nào có quyết định sẽ đưa hết tiền. Sau lần đó, Huyền còn tiếp tục đưa ra nhiều lý do nhằm vòi vĩnh thêm tiền và đã chiếm đoạt của gia đình chị N tổng số 300 triệu đồng. Còn chuyện công việc thì Huyền liên tục khất lần. Cuối tháng 9 năm 2015, Huyền gặp chị TTP là bạn của em gái và đang học ở thành phố Hải Dương. Biết P đang có nhu cầu tìm việc làm, Huyền đã chủ động liên lạc và nói dối với P là mình đang làm việc tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển ở thị xã Uông Bí, Quảng Ninh, nhưng lại có quen biết với nhiều lãnh đạo ở Hải Dương. Huyền đang xin việc cho em gái vào làm kế toán ở Sở Y tế Hải Dương. Với lý do em gái chỉ có bằng cao đẳng nên hồ sơ xin việc không được xét duyệt. Tuy nhiên vì có người quen nên vẫn có thể xin giúp người khác thế vào suất việc làm đó với chi phí là 250 triệu đồng. Tưởng thật, P vội giục mẹ mang hồ sơ và lo tiền để xin việc. Để nạn nhân tin tưởng, vài ngày sau Huyền chủ động thông báo hồ sơ đã được duyệt, nhưng mẹ con P cần chuyển tiền để lo lót mọi việc. Không chút mảy may nghi ngờ, ngày 26 tháng 10 năm 2015, mẹ và bạn trai của P đã mang 250 triệu đồng đến quán cà phê Star ở thành phố Hải Dương để giao cho Huyền. Ít ngày sau, Huyền tiếp tục vòi mẹ của P thêm 100 triệu đồng với lý do để Giám đốc Sở Y tế Hải Dương xin chỉ tiêu tuyển nhân lực từ bộ mà không phải thi công chức. Trong quá trình gặp gỡ, thấy bạn trai của P là anh TNC chưa có việc làm, Huyền lân la gợi ý sẽ xin giúp vào làm lái xe tại Sở Nội vụ với chi phí 250 triệu đồng. Tìm hiểu thấy C cũng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, Huyền tiếp tục yêu cầu anh C đưa thêm 15 triệu đồng để xử lý chuyện bằng cấp. Tránh bị nghi ngờ, ngày 1 tháng 2 năm 2016, Huyền thông báo cho anh C và chị P đã được Sở Nội vụ và Sở Y tế Hải Dương xét tuyển vào biên chế. Dù chưa đi làm được ngày nào, nhưng mỗi người vẫn được thưởng Tết hơn 2 triệu đồng. Sau đó, Huyền đã tự bỏ tiền túi ra để đưa cho hai người. Khi chắc chắn các nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng, Huyền lập tức viện ra hàng loạt lý do như chúc Tết lãnh đạo, cảm ơn hội đồng xét tuyển hồ sơ, có người chen ngang nhằm mục đích moi thêm tiền từ các nạn nhân. Tổng số tiền Huyền chiếm đoạt của gia đình P và C lên đến 826 triệu đồng. Thấy việc lừa đảo như trên diễn ra suôn sẻ, tháng 5 năm 2016, Huyền tiếp tục lừa xin việc cho chị BTH, quê ở Kinh Môn, tốt nghiệp trung cấp y và làm y tá tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển với số tiền 330 triệu đồng. Sau nhiều tháng trông ngóng đợi chờ mà vẫn không thấy có quyết định để đi làm, anh C và chị P nảy sinh nghi ngờ và liên tục thúc giục Huyền, ngỏ ý đòi lại tiền. Trước nguy cơ việc bị bại lộ, nhằm cứu vãn tình thế, Huyền đã lập một email tự xưng tên là Hoa, cán bộ đang làm việc tại Sở Y tế Hải Dương, đồng thời tinh vi làm giả một thông báo trúng tuyển và gửi vào email của chị P. Sau đó, Huyền còn lừa một người bạn ở Thanh Hà gọi điện cho chị P và anh C thông báo hồ sơ đã trúng tuyển. Giờ chỉ chờ nhận quyết định nữa là đi làm. Tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nhưng thấy chuyện công việc không có kết quả, chị P, anh C kiên quyết yêu cầu Huyền trả lại tiền. Còn về phía gia đình chị N, sau nhiều tháng chờ đợi tin tức việc làm từ Huyền, gia đình này đã âm thầm tự đi điều tra, tìm hiểu thông tin về Huyền. Hóa ra Huyền chỉ là một người đang thất nghiệp và bản thân không hề có mối quan hệ quen biết nào với lãnh đạo của các sở và khả năng xin việc như đã nói. Ngay lập tức, các nạn nhân yêu cầu Huyền trả lại tiền và làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Huyền. Sau đó, Huyền chủ động trả lại cho gia đình chị N được 190 triệu đồng, gia đình chị P và anh C được 245 triệu đồng. Hiện Huyền đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Dương truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án đã được chuyển đến Tòa án Nhân dân thành phố Hải Dương thụ lý và Huyền sẽ sớm bị đưa ra xét xử công khai.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, du nhập vào Việt Nam trong một thập kỷ gần đây, nhưng shisha, bóng cười đã sớm trở thành trào lưu và trở thành mốt trong giới trẻ. Hiện nay, bóng cười shisha không thuộc mặt hàng cấm sử dụng ở Việt Nam, nên không khó để bắt gặp chúng tại những quán bar, karaoke, quán cà phê. Tuy nhiên, đáng báo động là tình trạng một số đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh quản lý còn có phần lòng lẻo này để đưa các loại ma túy vào nhằm tăng phấn khích và độ phê cho người sử dụng. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Trộn chất ma túy vào shisha, bóng cười, nguy hiểm khó lường.
Shisha thực chất là một loại cỏ có xuất xứ từ Ả Rập, có tầm các hương liệu trái cây. Ở Việt Nam, shisha được dùng như một loại thuốc lào, thuốc lá nhưng tạo cảm giác khoan khoái hơn. Còn bóng cười thực chất là quả bóng bay thông thường được bơm khí nitro oxit, khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, tạo ra những cơn buồn cười ảo. Thú chơi này giúp các bạn trẻ cảm thấy lâng lâng và có thể cười thoải mái. Theo khảo sát của phóng viên, việc mua bán cũng như sử dụng diễn ra thường nhật ở nhiều quán bar, nhà hàng, thậm chí cả những quán cà phê vỉa hè tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Bóng cười còn xuất hiện trong menu thực đơn của các nhà hàng, quán cà phê. Lướt qua các phố cổ Hà Nội như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến, Nguyễn Hữu Huân, không khó để bắt gặp những thanh niên say sưa trong làn khói shisha hoặc đang thích thú khi trên tay cầm quả bóng cười. Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tiền chất và ma túy tổng hợp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 cho biết, shisha bóng cười không phải là chất ma túy. Phần lớn các sản phẩm về Việt Nam bằng các con đường từ Trung Quốc và là con đường bất hợp pháp. Đáng báo động hiện nay là việc các đối tượng có thể lợi dụng để đưa các chất ma túy vào trong các loại bóng cười shisha để tăng thêm phấn khích cho người sử dụng. Thượng tá Thiêm lo ngại. Theo Thượng tá Thiêm, việc lợi dụng hút shisha bóng cười để tẩm, trộn thêm các chất ma túy vào để sử dụng là rất khó kiểm soát do người sử dụng có vỏ bọc là các sản phẩm này không bị cấm sử dụng. Mục đích của việc trộn thêm các chất ma túy vào shisha bóng cười là tạo ra kích thích, tạo hưng phấn cao hơn cho người sử dụng để hút người chơi. Tuy nhiên, cũng có trường hợp do người sử dụng tự ý cho vào để tăng sự nặng đô. Dân sành hút shisha cho biết, trộn mấy loại đó vào hút phê hơn, dễ bay hơn so với hút shisha thông thường. Trên thực tế, qua công tác đấu tranh đã phát hiện những nhóm trộn ma túy vào shisha để sử dụng. Gần đây nhất, Công an thành phố Hà Nội phát hiện nhóm thanh niên nam nữ sử dụng shisha tại quán Hà Nội Cà Phê Ả Rập Này, 33 Phủ Doãn Hà Nội cho dương tính với ma túy. Theo các bác sĩ, nếu chỉ hút shisha bóng cười thì tác hại sẽ không quá lớn, nhưng thông thường đã là dân chơi, họ thường bỏ vào mỗi bình hút thêm các chất khác như rượu mạnh, cần sa, cocaine, heroin, thậm chí cả các loại ma túy tổng hợp hoặc các loại tiền chất khác. Chính những chất này cộng với shisha, bóng cười mới gây ra những tác hại khôn lường cho sức khỏe người sử dụng. Nếu lạm dụng, con đường từ chơi shisha, bóng cười đến nghiện ma túy là con đường rất ngắn. Thời gian vừa qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ chấn áp mạnh, nên tội phạm ma túy có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không từ bỏ, chúng tìm mọi cách để mua bán trái phép chất ma túy. Trên thực tế, lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng trộn ma túy trong các loại thực phẩm như bánh lười, trong sô-cô-la, kẹo mút, đông trùng, thậm chí là núp bóng trong trà giảm cân nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Những chất như cỏ Mỹ, cần sa chịu sự điều chỉnh của pháp luật. Những đối tượng mua bán, tàng trữ, sản xuất thì tùy theo tính chất mức độ, hành vi sẽ bị xử lý theo các khung hình phạt tương ứng. Còn si sa bóng cười không phải là chất ma túy. Do vậy, việc xử lý phải trên cơ sở kiểm tra các cơ sở kinh doanh có đúng quy định không. Vì đây là những cơ sở kinh doanh có điều kiện. Nếu chưa đúng quy định thì chấn chỉnh, thậm chí xử phạt hành chính. Thượng tá Thiêm cho biết. Thượng tá Thiêm cũng cho rằng các đối tượng có thể lợi dụng trộn lẫn ma túy vào si sa bóng cười để tăng phấn khích nhằm hút khách hàng. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh si sa bóng cười. Với những trường hợp phát hiện trộn ma túy và các loại thực phẩm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên nhận biết về tác hại của ma túy, phân biệt chất nào là chất ma túy, qua đó tuyên truyền giáo dục con em không sa đà vào con đường nghiện hút.
Con sông hiền hòa chờ đầy nước ngọt phù sa, ơi con sông thiết tha ấp ôm bên bờ xứ sở, sông mấy ngàn năm tuổi miệt mài chảy mãi khôn nguôi, truyền báo đời sông biết cả, mà sao vẫn trẻ mãi. Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi, ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông. Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi, ơi con sông tiếng hát muôn đời, nói cho ta những lời cay đắng, nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sâu đang ngày đêm tràn chứa. Con sông hiền hòa dịu dàng an ủi lòng ta, ơi con sông thiết tha chứa chan chung tình sâu nặng, sông vỗ về đôi bờ thì thầm ngày tháng khôn nguôi, sông hiến mình tất cả đời sông không hề tiếc vơi đầy. Chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi, ơi con sông trôi suốt muôn đời, hãy cho ta gửi lời thương nhớ, nhắn dùm ta về nơi góc biển, rằng phía đầu nguồn ta vẫn ngóng trông. Chạy đi sông ơi, chạy đi sông ơi, ơi con sông tiếng hát muôn đời, nói cho ta những lời cay đắng, nhắn về ai ở nơi góc biển, rằng nỗi muộn sâu đang ngày đêm tràn chứa. Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông, hãy mang đi nỗi lòng ta xuôi theo dòng. Này đây những chiếc lá như nụ hôn ta, hãy trôi đi trôi về nơi xa ấy. Sông ơi, sông ơi, chạy đi kìa sông ơi.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối của luật trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.
Mục 2, trách nhiệm của gia đình cá nhân và cơ sở giáo dục. Điều 96, bảo đảm cho trẻ em được sống với cha mẹ. 1. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình bảo đảm điều kiện để trẻ em được sống với cha mẹ. 2. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình phải chấp hành quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan cá nhân có thẩm quyền về việc hạn chế quyền của cha mẹ, tách trẻ em khỏi cha mẹ để bảo đảm an toàn và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Điều 97. Khai sinh cho trẻ em. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Điều 98. Chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ em. 1. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý giáo dục trẻ em, dành điều kiện tốt nhất theo khả năng cho sự phát triển liên tục toàn diện của trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi, thường xuyên liên hệ với cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm để được hướng dẫn, trợ giúp trong quá trình thực hiện trách nhiệm, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. 2. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo đảm chế độ dinh dưỡng phù hợp với sự phát triển về thể chất, tinh thần của trẻ em theo từng độ tuổi. 3. Cha mẹ, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh cho trẻ em. 4. Phụ nữ mang thai có trách nhiệm tiếp cận dịch vụ, y tế để được tư vấn sàng lọc, phòng ngừa các bệnh tật bẩm sinh cho trẻ em. 5. Cha mẹ, người giám hộ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, trau dồi kiến thức kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Điều 99. Bảo đảm quyền học tập, phát triển năng khiếu vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch của trẻ em. 1. Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm gương mẫu về mọi mặt cho trẻ em noi theo, tự học để có kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em về đạo đức, nhân cách, quyền và bổn phận của trẻ em, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. 2. Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền học tập, hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập theo quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện cho trẻ em theo học ở trình độ cao hơn. 3. Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ phát hiện, khuyến khích, bồi dưỡng, phát triển tài năng năng khiếu của trẻ em. 4. Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ tạo điều kiện để trẻ được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.
Điều 100. Bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. 1. Cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm sau đây. A. Trau dồi kiến thức, kỹ năng giáo dục trẻ em về đạo đức, nhân cách, quyền và bổn phận của trẻ em, tạo môi trường an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ bị xâm hại hoặc bị xâm hại. B. Chấp hành các quy định, biện pháp, quy định của cơ quan cá nhân có thẩm quyền để bảo đảm sự an toàn, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật đời sống riêng tư của trẻ em. C. Bảo đảm để trẻ em thực hiện được quyền bí mật đời sống riêng tư của mình, trừ trường hợp cần thiết để bảo vệ trẻ em và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. 2. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm trong việc phát hiện, tố giác, thông báo cho cơ quan cá nhân có thẩm quyền về hành vi xâm hại trẻ em, trường hợp trẻ em có nguy cơ bị xâm hại hoặc đang bị xâm hại trong và ngoài gia đình. 3. Cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em có trách nhiệm lựa chọn người bào chữa hoặc tự mình bào chữa cho trẻ em trong quá trình tố tụng theo quy định của pháp luật. Điều 101. Bảo đảm quyền dân sự của trẻ em. 1. Cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, đại diện cho trẻ em trong các giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trong trường hợp để trẻ em thực hiện giao dịch dân sự trái pháp luật. 2. Cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em phải giữ gìn, quản lý tài sản của trẻ em và giao lại cho trẻ em theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp trẻ em gây thiệt hại cho người khác, thì cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em phải bồi thường thiệt hại do hành vi của trẻ em đó gây ra theo quy định của pháp luật. Điều 102. Quản lý trẻ em và giáo dục để trẻ em thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em. 1. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình có trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ để trẻ em hiểu và thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định tại chương 2 của luật này. 2. Cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và các thành viên trong gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý, giáo dục và giúp đỡ để trẻ em hiểu, nhận thức đầy đủ và thực hiện được quyền và bổn phận của trẻ em theo quy định tại chương 2 của luật này.
Chương 7, điều khoản thi hành, điều 103, hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 104, điều khoản truyền tiếp. Cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cấp đăng ký hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, không phải làm thủ tục thành lập hoặc đăng ký lại. Điều 105, xử lý vi phạm. Cơ quan tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm quy định của luật này thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106.5MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp, Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật Việt Nam điện tử tiengchuong.vn. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.